83. Ngã càng thấp, sự giải thoát càng cao. Vì sao Phật Thích Ca lại đi ăn xin?
Bồ Tát bất thủ nói, ngã và ngã sở là hai. Ngã sở tức là cái của mình. Thí dụ như là mình đây là ngã nè, bản thân mình là ngã nè, nhưng mà cái bình này là của tôi, thì cái bình này là ngã sở. Cái nhà của tôi, nghĩa là thêm một cái của, cái gì đó của tôi, thì nó thành ngã sở. Do đó cho nên là Bồ Tát Bất Thủ nói rằng là ngã và ngã sở là hai. Vì có ngã cho nên mới có ngã sở. Tôi thì tôi nhận thức rằng nếu không có ngã thì không có ngã sở. Do cái duyên cớ đó mà tôi thể nhập pháp môn không hai. Ông Bồ Tát này ông thấy là có ngã là có ngã sở, cho nên ông tôn về vô ngã quán. Ông quán rằng là bản thân này là vô ngã. Cho nên vô ngã là một pháp quán, là một pháp tu thiền đó. Người nào mà cái bản ngã nặng á là khổ sở triền miên. Sống cao ngã mạn, tự tôn tự đại, nhìn trời đất mọi người như cỏ rác. Thì nội cái mình nhìn như cỏ rác, nhìn mọi người như cỏ rác là đã là mình đã tự khổ chết rồi. Không có chơi ai được hết, không có bạn bè nào được hết. Thích Nho có câu là thủy chí thanh tắc vô ngư, nhân chí sát tắc vô đồ. Nước mà trong quá thì không có cá nào ở được, cá nào ở. Người mà xét nét một cộng đơn cái cống cao ngã mạn, tự tôn tự đại, thì cái người đó khổ lắm, vì cái ngã mà ngã cao. Cho nên là vị Bồ Tát Đức Thủ là nói ngã mà ngã sở là ai, mà tôi nhận thức rằng là nếu không có ngã thì không có ngã sở. Do vậy mà tôi quán vô ngã, do nhân duyên đó mà tôi thể nhập được pháp môn không hai. Đã cái ngã này mà đã là tôi thấy nó làm nó thường là khổ là bất tỉnh rồi, thì còn cái ngã sở đâu có đáng kể gì. Do vậy mà nó trở về những pháp môn không ai, nghĩa là mình không có cái hai cái đối đãi để sinh ra các cái khổ. Cho nên là cần phải nhập pháp môn không ai, mà mỗi một người một hoàn cảnh một dữ kiện khác nhau, ngày này chúng để ý cái chỗ đó đâu mà đều trở về được cái căn bản trí của mình. Mà căn bản trí tức là cái trí thanh tịnh, cũng gọi là vô phân biệt đó nha. Để chúng nhớ rằng là nếu mà chúng ta ít phân biệt là chúng ta ít khổ, mà chúng ta phân biệt nhiều thì chúng ta khổ nhiều. Tôi nói ví dụ như bữa hổm mà tôi đã có nói đó, có cái người mà cái tính tình khó khăn quá, nghe ai nói cái câu gì đó xa xa gần gần ở đâu chuyện của người ta mà tự nghe rằng như là họ nói về nó chuyện mình, họ soi mói mình vậy. Ở như vậy là nhạy bén quá, như vậy là khổ. Còn như tôi nói hổm với các chị đó, cứ nó thẳng vào tôi mà tôi cũng còn chưa sợ đó. Bởi vì cái lời khen của các vị, tôi nói xin lỗi nha, các vị khen tôi chưa bao giờ tôi là phấn khởi đâu. Các vị khen có trúng tôi được chưa? Rồi các vị khen hả? Sao tôi dễ dàng khổ sở được chứ? Thí dụ như qua hổng mà tôi nói cái chuyện mà tôi nói tôi giảng rằng là kinh điển đạo Phật là tu mà đừng thấy có chứng có đắc, nếu thấy có chứng có đắc là mình còn kẹt chứ mà. Rồi có người mà bất mãn cái việc đó, bởi vì ta muốn sự chứng đắc, ta mong rằng ta cử nữ đã thài trễ tôi. Trời ơi, cỡ đó là sao tôi buồn được? Tôi buồn sao được mà buồn? Ông đối với kinh điển ông là cái người mà ông chê tôi như vậy là chẳng qua là ông ngửa mặt lên trời ông phun nước miếng. Ông ngửa mặt trời ông phun nước miếng, nước miếng nó rớt xuống là làm mặt mày ông tự dính lên cho làm sao trúng trời được. Kinh điển ông không học, ông không chịu nghe, ông chỉ theo cái mong cầu riêng của ông mà ông ra ông chê tôi, ông thầy rẽ tôi, thì cái điều đó tôi có đáng buồn hay không? Không có buồn thật sự đó các vị. Hãy như vậy, tập như vậy đó. Mình tập đừng có quá nhảy đến bằng cái kiểu mà ai nói gì mình nghe mình cũng sợ. Mà cái người mà ai nói cái gì mà nghe phát sợ liền, thì cái người đó ai vừa khen là phình lỗ mũi liền. Mà vừa khen mà phình lỗ mũi thì mình sẽ bị người ta đưa mình lên rồi người ta gạt gống mình bằng kiểu này kiểu kia kiểu nọ, mình sẽ không chịu nổi đâu. Cho nên là những người mà bị gạt gống là thường thường là những người chịu ngọt, chịu đưa cao, chịu tân bốc, Chứ còn mà ta tập luyện á, thì bằng thiết ngư bất thả sư tử hết. Khách tợ mộc nhân khác qua biểu, qua biểu thường nhân việc bất kinh. Do mộc nhân thể tự vô tình, tâm cảnh nguyên chỉ giá thị hà lữ bồ đề đạo bất thành. Người ta huấn luyện người ta nghĩa là giống như là câu sắt. Câu sắt không bao giờ sợ tiếng hét của sư tử. Người ta huấn luyện là người gỗ mà xem chim vẽ. Người gỗ xem chim vẽ không, người gỗ không có ý muốn bắt chim vẽ, và chim vẽ cũng chẳng có ý sợ người gỗ. Bởi vì hai giá đều là vô tình hết cả. Huấn luyện cái tâm và cảnh mà được như như vậy đó là không lo gì là không thành được vô thượng bồ đề. Như vậy là thành tựu được cái căn bản trí rồi nè, thành tựu được cái cơ bản là pháp môn đất bất dị nè. Nghe sét mưa lăn không lao động mà nghe nguyền rủa sĩ giả không nhúc nhích, thế thì là thành tựu được pháp môn bất dị đó. Nghĩa là không có ghét, không có thương, không có sợ và không có vui, không có mừng cũng không có giận. Cho nên là cái bài này đó, cái pháp môn tu này nó hay vô cùng, phải tu luyện như vậy đó. Chứ thành thật mà nói như vậy, chúng tôi giảng tôi biết mà từ lâu rồi nhiều người công kích tôi lắm, thậm chí xài thể nặng nề lắm cơ chứ. Nhiều người nói tôi là vô con mà, ông thầy vô con đó, mà tôi nghe tôi vẫn cười thôi. Thật sự vô con mà đánh người ta thì cái đó là, nếu mà mình có cái đó là nghe người ta nói vậy là mình phải sửa. Còn ở đây lưu con đây có nghĩa là tôi nói thẳng, nói không có sợ dị tình mà cũng không sợ bổn đạo ghét bỏ, cũng không sợ người ta cô lập, cũng không sợ người ta không cúng được. À cho nên là nói cho ông ấy, ông thầy dị con. Thế thì là người ta nói lưu con mà nếu mà mình thấy tốt thì nó cũng thành ra tốt được chứ mà. Cho nên cái ngã, cái con này thôi mà ta học rồi ta tu luôn nó thành ra cao bồ tát này. Muốn đừng thấy có cái ngã sở thì phải tự quán chiếu để diệt cái ngã. Mà cái này là cái mà phương pháp tu hết sức là quan trọng ở trong đạo Phật đó. Tất cả đệ tử Phật đều phải tập cái đó. Nếu không tập cái đó là coi như là cái việc tu hành của mình không có kết quả được bao nhiêu lâu. Nếu cái ngã mình còn là tôi không có được bao nhiêu đâu. Cái ngã càng thấp là sự an lạc, sự giải thoát càng cao. Và từ nào hoàn toàn không còn ngã nữa thì lúc đó là vô thượng bồ đề đến rồi. Cho nên tôi nói cái chuyện này mà tôi nói là đại chúng ai cũng biết thôi. Đức Phật Thích Ca mà sở dĩ được vô thượng bồ đề, vô thượng Niết Bàn là tại vì là Đức Phật tự đặt mình làm cái người đi xin ăn. Là cái người đi xin ăn là huấn luyện cho mình, tôi luyện cho mình trở thành một cái người mà hoàn toàn là xóa đi cái bản ngã đó nha. Người đi xin mà còn ảnh diện với ai, còn tự cao tự đại với ai. Người đi xin ăn là một cách hình thức tha ngã. Cạo cái đầu trọc cũng là một cách tha ngã. Bởi vì đầu bữa nay ta hất mô đen này, nó làm cái kiểu nọ, bữa kia, bữa hất cao, bữa hất thấp, bữa để sầm sàm, bữa ướng bùng lên bên đây, bữa là phùng bên đó, rồi gắn bông kế, rồi gắn trộm lên ngược lên, đủ thứ hết rồi đó. À, người ta làm nó đẹp lắm. À, nó đẹp vậy là mới hấp dẫn chứ, người ta mới nể. Ở đây nó Phật của tôi nghĩa là cạo, trọc, trọc không? À để cho thậm chí để cho ba đứa ông thích sang trời tôi đi tu về khổ lắm. À có những đứa thích cha mẹ nó đâu có dạy mà làm sao biết được đâu mà dạy nó. Nó thấy mình đây chọc lóc chọc lơ ba giờ với cọc chọc ngồi chọc ỉa chọc bôi đầy đầu sao mất ông mất cha gì không có nói vậy nè. À nhưng mà nó nói vậy mà mình phải biết rằng là mình cạo là mình thích để cho nó nói vậy, mà nó nói vậy mà mình không động thì mình mới gọi là như bất động ấy. Cho nên người thôi là giờ nói từ cái rồi đi. Chứ mà quách đó là bậy bạ lắm rồi đó. Thành ra cạo đầu là một hình thức để phủ vào trong cái việc tha ngã. Rồi mặc cái áo hả? Cái áo màu vàng nó cắt từ cái tưởng màu vàng này là quý nha. Màu vàng này là cái màu thời xưa, cái dân tộc Ấn Độ lúc đó người thế gian không xài, không trang điểm, không ăn diện bằng cái màu vàng. Cho nên cái Phật mới lấy màu vàng là cái màu mà người thế gian không tôn trọng, không quý chuộng. À là vì màu sắc nha. Rồi á chẳng những màu vàng mà đẹp ở đây lại còn á bất cứ giải củ giải đất nào ở đâu Nếu mà cần có được lấy mà để khâu lại mà làm cho nó đỡ ấm, chống lạnh rồi đỡ mũi mồng thì người tu sĩ còn đều có thể lấy mà. Thế thì là không để quan tâm tới cái sự là tổng kính hay là khen ngợi đẹp đẽ của người thế gian nữa. Đó là một hình thức phá ngã đó. Chủ nhà cửa không có, rồi công dân không có, rồi sự nghiệp không có, rồi quy quyền bỏ hết. Đó là phá ngã đó. Chính cái chỗ đó là cái chỗ mà có được vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn. Cho nên là cái chuyện tu là thiệt ra không có gì khó lắm đâu. Nhưng mà làm không nổi là ở chỗ đó. Mà làm không nổi là coi như là mình tu không có kết quả nhiều được. Tu là chẳng qua là cái câu mà tôi nói một cách dễ dàng cũng khó, nhưng mà tôi nghĩ nó là chân lý đó. Chúng ta tu bây giờ là chỉ ráng mà tư duy, mà quán chiếu, mà hóa giải những cái mà để được sống, để sống nổi thì mà cũng chết rồi. Như là nó nhiều cái buồn rồi, cái đau khổ quá. Rồi giờ tu học Phật Pháp rồi, nhớ tới cái vô thường rồi, cái đau ngã rồi, cái nguyện thư nguyện đó, để mà trấn áp được những cái sự đau khổ kia để cho đủ sống thôi. Chứ còn cái chuyện mà bồ đề nước bàn còn xa lắm, còn xa lắm. Ta còn cái ngã lớn lắm, cái ngã sở hữu lớn lắm, thì làm sao mà thành bồ đề nước bàn được. Vì vậy cho nên thành Phật tôi nói đại chúng là ta từ từ mà tu chứ đừng có vội. Bữa không có một chú thanh niên cứ hỏi tôi à, hỏi giờ tôi làm sao mà cho giải thích tức thì. Giảng kinh nó nói rằng là giảng đừng có nói ra bên ngoài, nói kinh không à. Tôi hỏi về đọc nguyên chữ sao, đọc vậy làm sao? Nó không phải đọc vậy, nhưng mà đừng có nói cái nào mà giải thoát liền ha. Tôi không biết làm sao, tôi nói thôi giờ thì chú chịu khó. Tôi cũng giống như một người bán bánh, và còn nhiều giảng sư khác cũng như nhiều người bán bánh. Còn chú là người mua bánh, mà chú coi cái bánh nào mà dễ thì chú mua. Thế giờ tôi lấy cái khẩu vị của chú mà tôi biểu tôi bằng cái bánh này nó ngọt quá, dưỡi chú cần cái thiệt ngọt, người khác người ta không ăn thì sao? Thành ra bánh con tôi cũng vậy, mà tất cả bánh gì cũng vậy. Người ta không phải cái khẩu vị của chú là đại diện cho nghĩa là cả trăm cả ngàn cả muôn người được. Sau thì coi là chỗ nào bánh dưỡi mình mua. Còn như tôi là tôi giảng này, tôi có khi tôi phải nói ra ngoài là tại vì sao, là gì á, dầu cho xong luôn cho quế uống gì đi nữa phải qua cái tay thầy thuốc, và thầy thuốc sẽ chế biến ra uống nó từ thuốc vậy đó. Thế mà xong mà đang uống cục to vậy nè, nuốt cộng nó là chết thôi, nó chẳng có ổn khỏe gì đâu mà nó chết người hết không. Cho nên là cái kinh điển là nói chuyện của thế gian, mà đâu phải nói cái gì ngoài thế gian đâu. Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế bất bồ đề, khác như cầu thối giác. Có vẻ đang nói như thế. Phật pháp, giác ngộ Phật pháp là phải vượt trên tất cả những sự việc của thế gian này mà giác ngộ, mà thức tỉnh, mà sửa đổi, mà bồi dưỡng, diệt trừ phiền não, bồi dưỡng trí huệ của mình. Chứ bỏ cái thế gian này mà đòi đi nói cái gì mà cho nguyên tắc cái bồ đề của niết bàn á, thì làm sao mà có được. Cho nên một đoạn này đối tôi là tôi muốn đề nghị là đại chúng thật sự mà ta tu hành là một đoạn đó là ta tư duy quán chiếu nó thành cái đề tài tu thiền đấy.